Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hay đáp ứng đủ các yêu cầu vừa nêu thì gỡ về hộp thơ số mấy đó, và đính kèm theo là hai bức ảnh toàn thân và chân dung và lá số tử vi. Thì người Ấn Độ họ rất quan trọng về chuyện vợ chồng, bởi vì kể từ khi lập gia thất rồi đó thì cái mức độ ly dị rất ít. Dầu họ không hạnh phúc đi nữa, họ cũng ráng sống vì cái nghĩa cho những đứa con, chứ họ không có ly dị. Vì mỗi lần lập gia thất á, bên vợ phải đóng tiền của hồi môn cho bên chồng, mà nếu tình yêu mà không thích hợp mà ly dị đó thì tiền đâu để mà đóng tiếp cho cái cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư về sau này. Chính vì thế mà cái quan niệm văn hóa và tôn giáo này đó đã làm cho rất nhiều người phải sống trong khổ đau, tại vì họ không có sự lựa chọn, họ theo sự sắp xếp thôi. Thế họ không cần yêu, rồi từ từ hai người xa lạ cũng thành quen với nhau, sống thành như cái nghĩa như là bạn bè. Và đó là cái nền văn hóa mấy nghìn năm vừa qua, bây giờ họ vẫn tiếp tục như thế. Thì trong cái nền văn hóa này thì thấy là cái duyên tuyền định đó một vai trò khá quan trọng. Còn phần lớn các quốc gia còn lại trên hành tinh này đó, cái duyên giống với cái duyên của Phật giáo là mình phải tự tìm trong các mối tương quan xã hội. Và theo chúng tôi đó, cái tự tìm như thế là tốt hơn, năng động hơn. Ít nhất là ta có sự lựa chọn. Sự lựa chọn nó do chính mình quyết định, sau này mình không có đổ lỗi cho những cái thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân với một người nào đó. Và khi mình cam kết với cái trách nhiệm không có sự quở trách đó, thì lúc đó ta sẽ chín chắn hơn trong việc lựa chọn người vừa ý cho chính bản thân mình. Dĩ nhiên ta cũng không nên bỏ qua cái sự tư vấn một cách có kinh nghiệm của cha mẹ, vì cha mẹ là những người đi trước và thấy rất rõ cái yếu tố của tình yêu đó, nó chỉ bùng cháy trong giai đoạn đầu. Giai đoạn sau về sự nghiệp, công ăn việc làm, cá tánh, rồi ứng xử trong các tương quan đó mới là quan trọng. Và do đó bỏ các yếu tố sau này đó thì phần lớn giới thanh niên rơi vào tình trạng là đối diện với cú sốc của tình yêu bị đổ vỡ, vì sau này nhận diện ra cái người mình thương không thật sự đúng với cái mô thức hay là cái chuẩn mà mình đang tìm kiếm. Nên là nói tóm lại đó, là ta đừng nên là thụ động để mà ngồi chờ, và cũng đừng nên đánh đồng cái sự ga lăng của người khác giới phái trong thời gian mới tìm đến với nhau là chất liệu của tình yêu. Vì sự đánh đồng này sẽ có thể dẫn đến tình trạng làm cho một số chị em phụ nữ nghĩ rằng là mình hiến tặng cái quý nhất ở trong cuộc đời của mình để chứng tỏ rằng mình đang yêu người đó một cách rất là nồng cháy, để lấy làm ta, để làm thỏa mãn anh ta. Và kết quả là theo tâm lý học, nhất là các tổ tiên của người Việt Nam, qua cái câu nói già nhân ngãi non vợ chồng, tức là biết cái đó sớm quá, thì cái người chồng trong tương lai sẽ không còn kính trọng người vợ nữa. Bởi vì người ta có thể suy luận theo cái công thức chung về phương diện tâm lý là dễ dãi với mình được là đồng nghĩa dễ dãi với rất nhiều người khác. Cho nên giữ cái trân quý đó càng lâu chừng nào thì cái hấp dẫn giới tính và hấp dẫn tình yêu sẽ là một cái gì đó mang lại cho cả hai được hạnh phúc. Do vậy việc tìm kiếm đừng nên hấp tấp và vội vã, vì vội vã sẽ dẫn đến cái tình trạng chứng minh lầm, và hậu quả là chị em gái phải bị chịu trực tiếp, chứ còn người nam hầu như là khỏi phải gánh cái hậu quả đó. Hiện nay đó, Việt Nam là một trong ba nước trên toàn cầu có cái mức phá thai lớn nhất thế giới. Việt Nam đứng vào hàng thứ ba. Còn riêng về cái phá thai mà vị thành niên đó thì Việt Nam đứng vào hàng thứ nhì. May là nước Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực về pháp lý và nghiêm cấm tất cả những cái tình trạng như là mại dâm vân vân, mà vẫn dẫn đến những cái khủng hoảng xã hội một cách nghiêm trọng, và khủng hoảng xã hội một cách gia đình một cách lớn thế. Còn nếu mà Việt Nam mà trở thành một cái nước tự do như là sau phương Tây đó, cái mức độ ảnh hưởng xấu của chúng ta về phương diện phá vỡ gia đình do việc tìm không đúng người, hoặc là chờ đợi một cách tiền định không đúng số, hay là đáp ứng những cái nhu cầu của người bạn tình một cách sai phương pháp dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên là những điều vừa nêu đó, rất mong các anh chị em suy nghĩ thêm để ta không bị người khác lợi dụng và bản thân mình cũng không lợi dụng ai, và đến với nhau bằng một trái tim chân thật để việc kết nối với nhau trong một nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình đó, sẽ mang lại chúng ta, nếu không trọn vẹn 100% thì ít nhất đó, cũng đạt trên cái trung bình là 60% trở lên. Xin nêu câu hỏi kế tiếp.
Thưa quý vị, thưa anh chị, rõ ràng là vấn đề tình yêu luôn là vấn đề mà tất cả chúng ta quan tâm. Như vậy thì rõ ràng với những cái chia sẻ của thầy thì chúng ta đã có những cái cách nhìn mới hơn, chính xác hơn để chúng ta có thể suy nghĩ và làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và bây giờ thì là câu hỏi dành cho các anh chị trực tiếp tại hội trường. Không biết các anh chị nào có câu hỏi ạ? Giang sẽ chuyển micro xuống ạ. Xin các anh chị, rồi, có một anh rất là phải...
thưa thầy, con có câu hỏi với thầy. Thứ nhất đó là hiện nay là phần lớn tụi con đang đi làm việc, thì như vậy thế nào là hạnh phúc trong công việc ạ? Phải chăng là nếu mà mình đi làm công việc gì rồi hạnh phúc là chỉ khi mà làm có thu nhập cao mới có được hạnh phúc hay không? Tại vì đang phần lớn tuổi trẻ thì cứ nghĩ rằng là đi làm phải có tiền rồi mới cảm thấy được hạnh phúc, thì với cái suy nghĩ này thì nó đang phân tán rất là nhiều trong cái suy nghĩ. Như vậy thì con muốn xin hỏi thầy ạ.
Cái hạnh phúc như chúng tôi nói khi nãy đó, nó thuộc về cái kỹ năng xử lý cảm xúc. Cảm xúc ảnh hưởng đến thái độ và quyết định của con người rất là nhiều. Do đó để cho cái thái độ can thiệp vào trong công việc á, thì hiếm khi ta được hạnh phúc lắm. Ví dụ như thái độ cho rằng phải có lương bổng cao, nghề nghiệp là như ý mình mong đợi thì mới được xem là hạnh phúc. Thì trong lúc chúng ta trải nghiệm công việc tại một nơi nào đó, ta khó lòng mà có được hạnh phúc lắm. Trong Phật giáo thì có một cái thuật ngữ, đó là hiện tại lạc trú, mà nghĩa nôm na nó có nghĩa là tìm cái hạnh phúc ở trong mấu chốt của hiện tại và trong công việc mà chúng ta đang cam kết với một cái trách nhiệm, ta làm với một sự chú tâm để tránh những cái rủi ro trong lao động, ta làm với một cái niềm vui để sau đó đó hạnh phúc đó có mặt với mình, ta làm với một cái sự hân hoan để ngoài cái thời gian được quy định và cái chuẩn số được yêu cầu, mình còn có thể làm vượt mức chỉ tiêu, và chính những điều đó tạo ra cái niềm vui nội tại. Còn cái việc lương bổng á, không phải chúng ta muốn mà chúng ta là có được, tại vì các công ty, các xí nghiệp hoặc là các chủ tùy theo cái doanh thu của công việc của mình mà có cái mức lương được ấn định khác nhau. Và trước khi mình đi vào trong một cái nơi nào đó để ký hợp đồng làm việc đó, thì ta cũng đã tạm thời chấp nhận rằng nó là cái mức mà mình có thể sống được. Như vậy nếu mình tiếp tục duy trì cái thái độ tâm lý như vừa nêu đó, thì trong lúc chúng ta đang làm, ta không có rơi vào tâm lý là đứng núi này trông núi nọ, mà đôi lúc đó, những cái núi khác mà ta trông chỉ là cái đúng vẻ thôi chứ không có thật. Bởi vì chỗ đó nó cũng đã hết chỗ để nhận những người mới vào làm. Rồi bây giờ mình nghe người ta nói cũng cùng một cái công việc mà ở tại một cái xí nghiệp khác, một công ty khác, lương gấp đôi cao hơn mình, cũng với cái vai trò này, kiến thức này, nhân bằng này, lương của mình lại thấp hơn người kia đến gấp 2 hoặc là gấp 3, thì cái cảm giác tiếc nuối sẽ trỗi dậy trong tâm thức của mình. Và do đó là từng ngày từng giờ trôi qua với những công việc mình đang làm đó, mình không cảm thấy được niềm vui, cho nên cái đó nó thiêu đốt năng lượng. Mà trong thực tế đó, những cái núi khác mà chúng ta trông về chỉ là một cái bánh vẽ, chứ ta không phải là thực phẩm đang có trước mắt. Trong khi